Phẩm Như Lai Tánh thứ 12. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, 25 cõi có ngã cùng chăng? Phật dạy: Này thiện nam tử, ngã tức là nghĩa Như Lai Tạng. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tức là nghĩa của ngã. Nghĩa của ngã như vậy từ nào tới giờ thường bị vô lượng phiền não che đậy, vì thế nên chúng sanh chẳng nhận thấy được. Như cô gái nghèo, trong nhà có nhiều kho tàng vàng trồng, tất cả người nhà không ai biết. Một hôm có người khách lạ khéo biết phương tiện, bảo cô gái nghèo: Này, tôi thuê cô dọn cỏ rác cho tôi. Cô gái liền đáp: Nếu ông có thể chỉ kho vàng cho tôi, rồi tôi sẽ dọn cỏ rác cho ông. Người khách nói: Tôi biết cách thức, tôi có thể chỉ kho vàng cho cô. Cô gái nói: Tất cả người nhà của tôi còn chẳng biết được, huống là ông mà có thể biết. Khách lại nói: Đây tôi có thể biết chắc chắn. Cô gái nói: Tôi gấp muốn thấy, ông nên chỉ cho tôi. Người khách liền ở trong nhà cô đào được kho vàng trồng. Cô gái thấy kho vàng lòng rất vui mừng, ngạc nhiên, lạ lùng, kính trọng người khách. Này thiện nam tử, Phật tánh của chúng sanh cũng như vậy, tất cả chúng sanh chẳng nhận thấy được. Khác nào cô gái nghèo có kho vàng mà chẳng biết. Hôm nay ta chỉ bày Phật tánh sẵn có của tất cả chúng sanh hiện bị các phiền não che đậy. Như cô gái nghèo kia trong nhà sẵn có kho vàng nhưng không thấy được. Hôm nay Đức Như Lai chỉ bày kho báu giác tánh cho chúng sanh. Đây chính là Phật tánh. Chúng sanh thấy được tánh này, lòng rất vui mừng, quy ngưỡng Đức Như Lai. Người khách khéo biết phương tiện, dụ cho Như Lai. Cô gái nghèo dụ cho vô lượng chúng sanh. Kho vàng trồng dụ cho Phật tánh. Này thiện nam tử, ví như cô gái sanh một trai. Trẻ này mắc bệnh, cô gái buồn trầu tìm y sĩ. Y sĩ đến xem bệnh, dùng ba thứ bơ, sữa, đường phèn hiệp lại, bảo cho đứa trẻ uống. Y sĩ dặn cô gái, đứa trẻ sau khi uống thuốc chớ cho nó bú, phải chờ thuốc tiêu hóa rồi mới được cho bú. Cô gái liền lấy chất đắng thoa trên vú, rồi bảo đứa bé, vú của mẹ đã thoa thuốc độc, con chớ chạm đến. Đứa bé đói khát muốn bú, nhưng nghe mùi đắng trên vú bèn chẳng dám gần. Thời gian sau thuốc uống đã tiêu hóa, người mẹ lấy nước rửa sạch vú mình, gọi con đến bú. Lúc đó đứa trẻ mặc dầu đói khát nhưng nhớ mùi đắng nên chẳng dám đến bú. Người mẹ bảo, vì con uống thuốc nên mẹ lấy chất đắng thoa trên vú, thuốc con uống đã tiêu hóa, vú của mẹ cũng đã rửa sạch, giờ đây con có thể đến bú không hại gì. Đứa trẻ nghe mẹ bảo lần lần đến bú. Này thiện nam tử, Đức Như Lai cũng vậy, vì độ tất cả chúng sanh nên dạy tu pháp vô ngã. Nhờ tu pháp đó dứt hẳn tâm chấp ngã, được nhập niết bàn. Vì trừ những vọng kiến trong đời nên thị hiện pháp xuất thế gian, là chỉ rõ quan niệm chấp ngã của người đời là hư vọng, chẳng phải chân thật, nên dạy tu pháp vô ngã để được thân thanh tịnh. Như cô gái kia chữa bệnh cho con nên lấy chất đắng thoa trên vú. Cũng vậy, Đức Như Lai vì dạy tu pháp không nên nói các pháp đều không có ngã. Như cô gái kia rửa sạch vú rồi kêu con đến bú. Cũng vậy, Đức Phật hôm nay nói Như Lai Tạng. Vì thế nên các tỳ kheo chớ có sanh lòng kinh sợ. Như đứa trẻ kia nghe mẹ kêu lần lần đến bú. Cũng vậy, các tỳ kheo nên tự phân biệt Như Lai Tạng, chẳng được, chẳng có. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, thiệt không có ngã, vì lúc đứa trẻ mới sanh không hiểu biết. Nếu là có ngã, thời ngày mới sanh lẽ ra liền có hiểu biết. Do nghĩa này nên định biết là không ngã. Nếu quyết định có ngã, sau khi đã thọ sanh, lẽ ra không chết mất. Nếu tất cả chúng sanh đều có Phật tánh là thường trụ, lẽ ra không hư hoại. Nếu là không hư hoại, sao lại có sắc đế lợi, bà la môn, tỳ xá, thủ đà, chiên đà la, súc sanh, vân vân sai biệt nhau? Hiện nay thấy các thứ nghiệp duyên chẳng đồng, các loài đều riêng khác. Nếu quyết định có ngã, thời tất cả chúng sanh lẽ ra không hơn kém. Do những nghĩa trên đây nên quyết định biết Phật tánh chẳng phải là pháp thường trụ. Nếu cho rằng Phật tánh quyết định là thường trụ, thời do duyên gì lại nói có sát sanh, trộm cướp, tà dâm, lưỡng thiệt, ác khẩu, vọng ngôn, ỷ ngữ, tham lam, sân khỏe, tà kiến? Nếu ngã tánh là thường trụ, cớ gì sau khi uống rượu lại say mê? Nếu ngã tánh là thường trụ, thời kẻ mù lẽ ra thấy sắc, kẻ điếc lẽ ra nghe tiếng, kẻ câm lẽ ra nói được, người què lẽ ra có thể đi được. Nếu ngã tánh là thường trụ, lẽ ra chẳng còn tránh hầm, lửa, nước lục, thuốc độc, dao gươm, kẻ ác, thú dữ. Nếu ngã là thường trụ, thời những việc đã từng nghe thấy lẽ ra chẳng quên. Nếu chẳng quên, cớ gì lại nói tôi đã từng thấy người này ở chỗ đó? Nếu ngã là thường, thời lẽ ra chẳng nên có niên thiếu, tráng niên, lão thành, vân vân. Lẽ ra chẳng nên có thạnh, suy, mạnh, yếu, cùng nhớ đến việc đã qua. Nếu ngã là thường, thời nó ở chỗ nào? Nó ở trong nước mũi, nước miếng, hay ở trong các màu sắc xanh, vàng, đỏ, trắng ư? Nếu ngã là thường, lẽ ra nó phải khắp trong thân, như dầu mè không chỗ hở trống. Nếu như vậy, lúc chặt đứt thân thể, thời ngã đó lẽ ra cũng bị đứt. Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát: Thiện nam tử, ví như nhà vua có đại lực sĩ, trên trán lực sĩ gắn hột châu kim cương. Lực sĩ này cùng người đánh giật, hột châu kim cương bị đầu kẻ địch đụng lúng khuất trong da, nơi đó thành vết thương. Liền nhờ y sĩ cứu chữa. Y sĩ tài giỏi xem vết thương, biết là do hột châu lúng vào ở khuất dưới da. Y sĩ hỏi lực sĩ: Châu kim cương trên trán của ông đâu rồi? Lực sĩ kinh hãi đáp: Hột châu trên trán của tôi đã mất rồi ư? Nó rơi rớt ở đâu? Nói xong lo rầu khóc lóc. Y sĩ an ủi: Nay ông chẳng nên buồn khổ, vì lúc ông đánh giật, hột châu lúng vào ở ẩn dưới da, bóng nó hiện ra nơi ngoài. Lúc các ông giật đánh nhau, lòng quá giận tức, nên hột châu lúng vào trán mà chẳng hay biết. Lực sĩ chẳng tin lời của y sĩ, nghĩ rằng: Nếu hột châu ở dưới da, máu mủ chảy tuôn, cớ sao hột châu chẳng trồi lên? Còn nếu hột châu ở trong gân, lẽ ra không thể thấy. Hoặc giả y sĩ gạt gẫm ta chăng? Bấy giờ y sĩ cầm gương soi trên mặt lực sĩ, hột châu kim cương hiện ánh sáng trong gương. Lực sĩ nhìn thấy, ngạc nhiên mừng rỡ: Này thiện nam tử, tất cả chúng sanh cũng vậy, vì không được gần gũi bậc thiện tri thức, dầu có Phật tánh mà đều không nhận thấy, bị tham sân si che đậy. Vì thế nên đọa địa ngục, súc sanh ngạ quỷ, Atula, Chiên Đà La, Sát Đế Lợi, Bà La Môn, Tỳ Xá, Thủ Đà. Sanh vào trong các dòng đó, nhân tâm tưởng mà gây ra các thứ nghiệp duyên. Dầu được thân người, nhưng phải điếc, đuôi, câm, ngọng, què, thọt. Thọ các quả báo trong 25 cõi, vì tham, sân, si, che lấp bổn tâm, nên chẳng biết Phật tánh. Như lực sĩ kia, hột châu vẫn ở trong thân mà khô đã mất. Cũng vậy, chúng sanh chẳng biết gần gũi thiện tri thức, chẳng biết bảo tàng Như Lai, nên tu học vô ngã. Như hạng chẳng phải bậc thánh, dầu nói là có ngã, nhưng lại chẳng biết chân tánh của ngã. Hàng đệ tử của ta cũng giống như vậy, vì chẳng biết gần gũi bậc thiện tri thức, nên tu học vô ngã mà chẳng biết chỗ thật của vô ngã. Còn chẳng tự biết chân tánh của vô ngã, huống lại có thể biết chân tánh của ngã. Này thiện nam tử, Đức Như Lai nói các chúng sanh đều có Phật tánh, ví như y sĩ chỉ hột châu kim cương cho lực sĩ. Các chúng sanh này bị vô lượng phiền não che đậy, chẳng biết Phật tánh. Nếu dứt hết phiền não, bây giờ mới đặng chứng biết rõ ràng. Như lực sĩ thấy hạt châu trong gương sáng, tạng Như Lai vô lượng chẳng thể nghĩ bàn như vậy. Này thiện nam tử, ví như núi tuyết có một vị thuốc tên là dược vị. Thuốc đó rất ngọt, ở dưới lùm bụi rậm, người không thấy được. Có người nghe mùi thuốc, liền biết chỗ đó chắc có thuốc ấy. Thuở trước, có vua chuyển luân ở nơi núi tuyết này đặt những bọng cây để tiếp lấy thuốc. Lúc thuốc đó chín, thời từ đất chảy ra chứa vào trong bọng cây, mùi vị thuốc ngọt ngon. Sau khi vua đã băng, thời thuốc đó hoặc chua, hoặc mặn, hoặc ngọt, hoặc đắng, hoặc cay, hoặc lạc, tùy địa phương của thuốc sanh ra mùi vị đều khác nhau. Nhưng vị thật của thuốc đồng ở nơi núi như mặt trăng tròn. Người phàm ít phước, giàu có đào xới, chỉ luống khốn khổ mà không thể được. Lúc đó Thánh Dương ra đời, vì phước lớn của vua liền đặng vị thật của thuốc. Này thiện nam tử, mùi vị tạng Như Lai cũng như vậy, bị các rừng bụi phiền não che đậy, chúng sanh mê mờ chẳng thấy được. Dược vị trên kia dụ cho Phật tánh, bởi các phiền não nên sanh ra các thứ mùi vị sai khác, như là địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, trời, người, nam, nữ, sát đế lợi, bà la môn, tỳ xá, thủ đà, vân vân. Phật tánh hùng mạnh không thể hư hoại, vì thế nên không ai có thể sát hại được. Nếu sát hại được, thời Phật tánh dứt, nhưng Phật tánh trọn không thể dứt, vì không bao giờ tánh có thể dứt được. Như tánh của ngã, tức là tạng Như Lai, không có gì phá hoại, đốt cháy được tánh ấy. Dầu không có thể phá hoại, nhưng chẳng thấy được. Nếu chứng đặng vô thượng chánh đặng chánh giác mới thấy được tánh. Do có đó nên không ai có thể sát hại được. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, nếu không ai sát hại được, thời lẽ ra không có nghiệp bất thiện. Phật nói: Này Ca Diếp, thiệt có sát sanh, vì Phật tánh của chúng sanh ở trong thân ngũ ấm. Nếu sát hại ngũ ấm gọi là sát sanh, đã có sát sanh thời đọa ác thú. Do nhân duyên của nghiệp mà có sát đế lợi, bà la môn, tỳ xá, thủ đà, chiên đà la, nam, nữ, vân vân, 25 cõi sai khác lưu chuyển trong dòng sanh tử. Người chẳng phải bậc thánh vọng chấp tướng của ngã là lớn hay nhỏ, bằng hột cỏ hoặc bằng hột gạo, hột đậu, nhẫn đến bằng ngón tay cái. Họ vọng sanh các thứ tưởng tượng như vậy. Tướng của vọng tưởng không có chân thật. Tướng ngã xuất thế gian gọi là Phật tánh. Nhận lấy ngã này gọi là rất lành. Này thiện nam tử, ví như có người giỏi biết kho báu dưới đất, liền lấy cuốc bén đào đất, thẳng đến đá bàn, cát, sỏi, có thể đào qua không khó, chỉ đến lớp kim cương, thời không thể soi thấu. Luận về chất kim cương, tất cả dao búa không thể làm hư bể. Phật tánh của chúng sanh cũng lại như vậy. Tất cả nhà biện luận, thiên ma ba tuần, cho đến các hàng trời, người không thể phá hoại. Tướng ngũ ấm là hữu vi, tướng hữu vi dụ như đá, cát, sỏi, có thể đào, có thể soi. Phật tánh dụ như kim cương, không thể phá hoại được. Do nghĩa này, nên phá hoại thân ngũ ấm, thời gọi đó là sát sanh. Này thiện nam tử, nên biết quyết định rằng Phật Pháp chẳng thể nghĩ bàn như vậy. Này thiện nam tử, Kinh Đại Thừa phương đẳng như chất cam lồ, cũng có lúc như thuốc độc. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Do nhân duyên gì mà Đức Như Lai nói Kinh Đại Thừa phương đẳng như chất cam lồ, cũng có lúc như thuốc độc? Này thiện nam tử, nay ông muốn biết nghĩa chân thật của tạng Như Lai chăng? Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Tôi nay thiệt muốn biết nghĩa của tạng Như Lai. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ rằng: Hoặc có người uống cam lồ hại thân mạng mà chết sớm, hoặc có người uống cam lồ thêm tuổi thọ sống được lâu, hoặc uống thuốc độc được sống, có người uống độc mà chết. Trí vô ngại như cam lồ, đó chính là Kinh Đại Thừa, kinh điển Đại Thừa như vậy, cũng gọi là chất thuốc độc, như bơ, đề hồ, vân vân. Nhẫn đến các thứ đường phèn, uống vào tiêu hóa là thuốc, chẳng tiêu hóa thời thành độc. Kinh Đại Thừa cũng như vậy, nơi người trí là cam lồ, kẻ ngu chẳng biết Phật tánh, nghe đại thừa thành thuốc độc. Giới bậc thanh văn duyên giác, pháp đại thừa là cam lồ, cũng như trong các mùi vị, chất sữa là hơn tất cả. Những người siêng năng tinh tấn, nhờ nương nơi pháp đại thừa, đặng đến nơi đại niết bàn, thành bậc vua trong loài người. Chúng sanh chứng biết Phật tánh, được chất cam lồ vô thượng. Thời không sanh cũng không tử, như Ca Diếp Bồ Tát thảy. Này Ca Diếp, ông nên phải khéo phân biệt pháp tam quy, thật tánh của pháp tam quy. Thời là chân tánh của ngã, nếu có thể gẫm xét kỹ, tánh của ngã có tánh Phật. Nên biết những người như vậy, đặng chứng nhập tạng Như Lai, biết ngã cùng biết ngã sở, người này đã được xuất thế. Tánh Phật Pháp Tăng Tam Bảo là bậc đệ nhất vô thượng. Kệ trên đây của ta nói, Phật tánh đó nghĩa như vậy. Ca Diếp Bồ Tát nói kệ bạch Phật: Tôi nay đều chẳng biết quy y nơi Tam Bảo, thế nào sẽ về đến vô thượng vô sở quý, chẳng biết chỗ Tam Bảo, thế nào là vô ngã, quy y Phật thế nào mà đặng nơi an ổn, quy y pháp thế nào, xin Phật vì tôi nói, thế nào đặng tự tại, thế nào chẳng tự tại, quy y tăng thế nào, lại đặng lợi vô thượng, thế nào thuyết chân thật, đời sau thành Phật đạo, đời sau nếu chẳng thành, thế nào quy Tam Bảo, nay tôi không dự biết, nên tuần tự quy y. Thế nào chưa thai nghén mà tưởng sẽ sanh con, nếu biết ở trong thai, thời gọi là có con. Con nếu ở trong thai, chắc sẽ sanh chẳng lâu, đây gọi là nghĩa con. Nghiệp chúng sanh cũng vậy, như lời Phật đã nói, người ngu chẳng biết được, do vì họ chẳng biết. Luân hồi ngục sanh tử, giả danh ưu bà tắc, chẳng biết nghĩa chân thật, xin Phật rộng phân biệt, giúp trừ lưới nghi cho. Đức Phật trí huệ lớn, xin thương gì phân biệt, xin nói nơi Như Lai, tàng báo rất bí mật. Ca Diếp, ông nên biết, ta nay sẽ vì ông khéo mở tạng bí mật, cho ông đặng dứt nghi. Nay phải hết lòng nghe, ông trong hàng Bồ Tát, thời đồng một danh hiệu với Đức Phật thứ bảy, người quy y nơi Phật, thiệt là ưu bà tắc, trọn chẳng lại quy y những thiên thần nào khác, người quy y nơi Pháp, thời lìa sự sát hại, người quy y thánh tăng, chẳng cầu các ngoại đạo, quy Tam Bảo như vậy, thời đặng vô sở quý. Ca Diếp bạch Phật rằng: Tôi cũng quy Tam Bảo, đây gọi là đường chánh, cảnh giới của chư Phật. Tướng Tam Bảo bình đẳng, thường có tánh trí huệ, tánh ngã và tánh Phật, không hai không sai khác. Đạo này Phật khen ngợi, thẳng đến chỗ ở an, cũng gọi chánh biến tri, nên được Phật tán thán. Tôi cũng đến Phật đạo, của Đức Phật ngợi khen, là cam lồ tối thượng, các cõi chỗ không có. Đức Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát: Này thiện nam tử, nay ông chẳng nên như hàng thanh văn, cùng hàng phàm phu phân biệt ngôi Tam Bảo. Nơi đại thừa đây không có tướng tam quy sai khác, vì trong Phật tánh bèn có pháp và tăng. Nhưng muốn hóa độ hàng thanh văn và phàm phu, nên phân biệt nói tướng tam quy sai khác. Này thiện nam tử, nếu muốn tùy thuận pháp thế gian, thời nên phân biệt có ba pháp quy y. Này thiện nam tử, Bồ Tát nên suy nghĩ như thế này: Này thân của ta đây quy y nơi Phật, Nếu chính nơi thân này đặng thành Phật đạo, đã thành Phật rồi, chẳng nên cung kính lễ bái cúng dường các đức Thế Tôn, vì chư Phật đều bình đẳng, khắp vì chúng sanh mà làm chỗ quy y. Nếu muốn tôn trọng pháp thân xá lợi, thời nên lễ kính tháp miếu của chư Phật, vì muốn hóa độ chúng sanh, cũng làm cho chúng sanh đối với thân của ta tưởng là tháp miếu mà lễ bái cúng dường. Những chúng sanh đó lấy pháp thân của ta làm chỗ quy y. Tất cả chúng sanh đều nương theo pháp tà ngụy chẳng chân thật. Ta sẽ tuần tự vì chúng sanh nói pháp chân thật. Nếu lại có chúng sanh nương theo phái chẳng phải chân tăng, ta sẽ vì chúng sanh làm chỗ chân tăng để chúng quy y. Nếu có người phân biệt ba pháp quy y, ta sẽ vì họ mà làm chỗ quy y duy nhất, không ba pháp sai khác. Đối với hạng sanh manh, ta vì họ làm nhãn mục. Ta lại sẽ vì hàng thanh văn, duyên giác mà làm chỗ chân quy. Này thiện nam tử, như vậy Bồ Tát vì vô lượng chúng sanh ác và những người trí mà làm Phật sự. Này thiện nam tử, ví như người lúc ra trận chiến đấu, tự nghĩ rằng trong đội ngũ đây, ta là người thứ nhất, tất cả binh sĩ đều nương cậy nơi ta. Cũng như dương tử suy nghĩ thế này, ta sẽ điều phục các dương tử khác, nối ngôi đại dương giữ gìn nghiệp bá chủ, để đặng tự tại, khiến các dương tử đều phải quy y. Vì thế, nên chẳng được sanh tâm hạ liệt. Như dương tử, vua và các quan cũng như vậy. Này thiện nam tử, Bồ Tát cũng suy nghĩ như vậy. Thế nào ba sự cùng ta đồng một thể? Này thiện nam tử, Đức Phật nói ba sự tức là Niết Bàn. Như Lai đó gọi là vô thượng sĩ. Ví như thân người đầu là trên tất cả, chẳng đồng với tay chân lóng đốt. Phật cũng như vậy, là bậc tôn thượng, chẳng phải pháp cùng tăng. Vì muốn hóa độ các thế gian, nên thị hiện những tướng sai khác, ví như bậc thang kia. Vì thế, nay ông chẳng nên như hàng phàm ngu, nhận biết tướng ba pháp quy y sai khác. Đối với Đại Thừa, ông phải như dao bén mạnh mẽ quyết đoán. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, tôi vẫn biết, nhưng cố ý hỏi, chẳng phải là không biết. Tôi vì cách vị Bồ Tát đại dũng mãnh mà bạch hỏi chỗ thật hành thanh tịnh không nhơ, muốn Đức Như Lai vì các Bồ Tát tuyên nói những việc kỳ đặc, tuyên dương kinh điển Đại Thừa Phương Đẳng. Đức Đại Bi Thế Tôn hôm nay đã khéo giải thuyết, tôi cũng đã an trụ trong pháp đó, chỗ thật hành thanh tịnh của Bồ Tát mà Phật đã nói đó, tức là tuyên thuyết kinh Đại Niết Bàn. Thế Tôn, nay tôi cũng sẽ rộng vì chúng sanh diễn dương tạng Như Lai bí mật như vậy, cũng sẽ chứng biết chỗ tam quy chân thật. Nếu có chúng sanh nào có thể tin kính Đại Niết Bàn này, người đó thời có thể tự nhiên rõ thấu chỗ ba pháp quy y, vì tạng Như Lai có Phật tánh vậy. Có người tuyên nói kinh điển này, thời đều nói rằng trong thân vẫn có Phật tánh. Người này bèn chẳng cầu ba pháp quy y nơi đâu xa, vì đời vị lai đây, thân ta bèn sẽ thành tựu ngôi tam bảo. Vì thế, nên hàng thanh văn, duyên giác và những chúng sanh khác đều nương nơi ta mà cung kính lễ bái. Do nghĩa đó, nên phải khéo học kinh điển Đại Thừa. Phật tánh như vậy chẳng thể nghĩ bàn, 32 tướng, 80 thứ tốt cũng chẳng thể nghĩ bàn. Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát: lành thay, này thiện nam tử, ông đã thành tựu trí huệ rất sâu. Nay ta sẽ lại vì ông nói pháp chứng nhập tạng Như Lai. Nếu ngã là có, thời là pháp thường chẳng trời nơi khổ. Nếu không có ngã, thời tu hạnh thanh tịnh không được lợi ích. Nếu cho rằng các pháp đều không có ngã, đó là đoạn kiến. Nếu cho rằng có ngã, thời là thường kiến. Nếu cho rằng tất cả hành pháp là vô thường, thời là đoạn kiến, cho rằng các hành pháp là thường, thời lại là thường kiến. Nếu nói là khổ, thời là đoạn kiến, nếu nói là lạc, thời lại là thường kiến. Tu tất cả pháp thường đó, thời xa nơi đoạn kiến. Tu tất cả pháp đoạn đó, thời xa nơi thường kiến. Như bước đi, cần phải do chân trước mới dời đặng chân sau. Người tu pháp thường, pháp đoạn cũng lại như vậy, cần phải do nơi đoạn và thường. Do nghĩ này nên người tu các pháp khổ đều gọi là chẳng lành, người tu các pháp lạc, thời gọi là lành. Người tu các pháp vô ngã, thời thuộc về phiền não. Người tu các pháp thường, thời gọi là tạng Như Lai. Niết bàn không có nơi chốn. Tu những pháp vô thường, thời là tài vật. Tu những pháp thường, gọi là Phật, Pháp Tăng và chánh giải thoát. Nên biết Phật Pháp trung đạo như vậy, xa lìa hai bên mà nói pháp chân thật. Người phàm phu ngu mê đối trong pháp đó không nghi, như người gầy yếu được uống thuốc bổ, thời khí lực khỏe khoắn. Những pháp hữu vô thể tánh chẳng nhất định, ví như tứ đại tánh nó chẳng đồng, đều trái phản nhau. Lương y khéo biết tùy món đại nào phát bệnh mà điều chỉnh đó. Này thiện nam tử, cũng vậy, Đức Như Lai đối với các chúng sanh cũng như vị lương y, rõ biết thể tướng sai khác của các phiền não mà dứt trừ, khai thị tạng Như Lai bí mật, Phật tánh thanh tịnh thường trụ chẳng biến đổi. Nếu cho rằng có, thời lẽ ra trí chẳng nhiễm. Nếu nói là không, bèn thành vọng ngữ. Nếu nói là có, lẽ ra chẳng nên nín lặng. Lại cũng chẳng nên hí luận cãi cọ, chỉ nên cầu được rõ biết chân tánh của các pháp. Người phàm phu hí luận cãi cọ vì chẳng hiểu tạng Như Lai. Nếu nói pháp khổ, người ngu bèn cho thân là vô thường, chẳng có thể biết nơi thân có tánh lạc. Nếu nói vô thường, người phàm phu chấp tất cả thân đều là vô thường, như ngói chưa hầm chín. Nếu là người trí nên phải quan sát, chẳng nên nói tất cả đều vô thường, vì nơi thân của ta có chủng tử Phật tánh. Nếu nói vô ngã, người phàm phu sẽ cho là tất cả Phật pháp đều không có ngã. Người trí nên phải quan sát vô ngã là giả danh chẳng thật, rõ biết như vậy chẳng nên sanh nghi. Nếu nói tạng Như Lai là không tịch, người phàm phu nghe như thế sanh kiến chấp đoạn diệt. Người trí nên phải quan sát Như Lai là thường, không có biến đổi. Nếu nói giải thoát dụ như huyễn hóa, người phàm phu sẽ cho rằng chứng đặng giải thoát, tức là dứt mất. Người trí nên phải quan sát Đức Như Lai giải thoát, dù có đến đi nhưng vẫn thường trụ không biến đổi. Nếu nói vô minh làm nhân duyên mà có các hành pháp, người phàm phu liền phân biệt tưởng rằng có hai pháp, minh đến vô minh. Người trí rõ biết tánh đó vốn không có hai. Tánh không hai đó, tức là thật tánh. Nếu nói các hành làm nhân duyên có ra thức, người phàm phu cho rằng có hai hành cùng thức. Người trí rõ biết tánh đó không hai, tánh không hai đó, tức là thật tánh. Nếu nói thập thiện, thập ác, có thể tạo tác, không thể tạo tác, đường lành, đường dữ, pháp lành, pháp dữ, người phàm phu nghe đó cho là có hai. Người trí rõ biết tánh đó không hai, tánh không hai đó, tức là thật tánh. Nếu nói nên tu tất cả pháp khổ, phàm phu cho rằng có hai, người trí rõ biết tánh kia không hai, tánh không hai đó, tức là thật tánh. Nếu nói tất cả hành pháp là vô thường, thời tạng Như Lai cũng là vô thường, phàm phu cho rằng có hai, người trí rõ biết tánh đó không hai, tánh không hai đó, tức là thật tánh. Nếu nói tất cả pháp vô ngã, tạng Như Lai cũng không có ngã, phàm phu cho rằng có hai, người trí rõ biết tánh đó không hai, tánh không hai đó, tức là thật tánh. Ngã với vô ngã nơi tánh không có hai thứ. Tạng Như Lai nghĩa tánh vô lượng vô biên như vậy là chỗ mà chư Phật đều tán thán. Hôm nay ta ở nơi trong kinh thành tựu tất cả công đức này đều đã nói rồi. Này thiện nam tử, ngã cùng vô ngã tánh và tướng không có hai thứ. Ông phải thận trọng thọ trì như vậy. Ông cũng phải ghi nhớ giữ gìn kinh điển này. Như ta ngày trước trong kinh Đại Bát Nhã cũng nói ngã và vô ngã không có hai thứ. Này thiện nam tử, như do sữa thành lạc, do lạc thành sanh tô, do sanh tô thành thục tô, do thục tô đặng chất đề hồ. Chất lạc đó là từ sữa sanh ra, hay là nó tự sanh hoặc do cái khác sanh ư? Nhận đến đề hồ cũng lại như vậy. Nếu từ cái khác sanh, thời lẽ ra chẳng phải do sữa mà thành. Nếu chẳng phải từ nơi sữa sanh, thời sữa thành vô dụng đối với lạc, bởi sữa vốn không có lạc. Nếu lạc tự nó sanh lấy nó, lẽ ra chẳng từ sữa lần lần biến thành lạc. Nếu lần lần biến thành, thời là chẳng sanh chung. Nếu chẳng sanh chung, thời cả năm thứ không đồng một thời. Dầu chẳng đồng một thời, nhưng quyết định chẳng phải từ nơi chỗ khác mà có. Phải biết trong chất sữa đã có tướng của chất lạc. Vì nhiều vị ngọt nên chẳng thể tự biến, nhận đến chất đề hồ cũng lại như vậy. Do con bò cái ăn cỏ, uống nước, huyết mạch chuyển biến mà đặng có sữa. Nếu nó ăn cỏ ngọt, thời sữa nó nhiều vị ngọt. Nếu nó ăn cỏ đắng, thời sữa nó có lẫn vị đắng. Núi tuyết có thứ cỏ tên là phì nhị. Bò cái ăn cỏ phì nhị, thời đặng thuần chất đề hồ, không có những màu xanh, vàng, đỏ, trắng, đen. Do cỏ lúa làm nhân duyên mà sữa bò có màu vị khác nhau. Cũng vậy, các chúng sanh do minh cùng vô minh, vì nghiệp làm nhân duyên mà sanh có hai tướng. Nếu vô minh chuyển thời biến làm minh, tất cả những pháp thiện, bất thiện, vân vân cũng lại như vậy, không có hai thứ. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, như lời Phật nói, trong sữa có tướng lạc, nghĩa đó như thế nào? Thế Tôn, nếu nói rằng trong sữa quyết định có tướng lạc, do vì di tế chẳng thấy được, thế sao lại nói từ nơi sữa mà thành lạc? Phàm trước vốn không mà nay có, thời gọi đó là sanh. Như lạc đã vốn có, sao lại nói là sanh? Nếu nói trong sữa quyết định có tướng lạc, thời trong cỏ lúa lẽ ra cũng có sữa, và trong sữa lẽ ra cũng có cỏ lúa. Nếu nói trong sữa quyết định không có lạc, thế sao nhân sữa mà đặng thành lạc? Nếu trước vốn không, sao mới sanh ra có? Thời cớ gì trong sữa chẳng sanh ra cỏ lúa? Thiện nam tử, chẳng nên nói quyết định trong sữa có lạc hay trong sữa không có lạc, cũng chẳng nên nói từ nơi khác mà sanh. Nếu nói trong sữa quyết định có lạc, thời chất và vị của hai thứ sao lại khác nhau? Vì thế nên chẳng nên nói trong sữa quyết định có chất lạc. Nếu nói trong sữa quyết định không có lạc, cớ sao trong sữa chẳng sanh vật khác? Đem chất độc pha vào trong sữa, lúc sữa đó thành lạc, thời chất lạc đó giết chết người. Vì thế nên chẳng nên nói rằng trong sữa quyết định không có chất lạc. Nếu nói chất lạc từ nơi khác mà sanh, thời có gì trong nước lã chẳng sanh chất lạc mà phải từ nơi sữa? Vì thế nên chẳng nên nói chất lạc từ nơi khác mà sanh. Này thiện nam tử, bò cái kia ăn cỏ tiêu hóa biến thành bạch huyết, do phước lực của chúng sanh cỏ huyết biến thành sữa. Sữa này dầu từ nơi cỏ huyết mà ra, nhưng chẳng đặng nói là hai thứ, chỉ đặng gọi là từ nhân duyên mà sanh. Chất lạc nhẫn đến đề hồ cũng là như vậy. Do nhân duyên nên sau khi sửa mất, biến thành chất lạc, ủ đông, hâm nóng, đó là nhân duyên. Nhẫn đến đề hồ cũng lại như vậy. Vì thế nên chẳng đặng nói quyết định rằng trong sữa không có tướng lạc. Nếu nói từ nơi khác mà sanh, thời ngoài sữa không do đâu để có chất lạc. Này thiện nam tử, minh cùng vô minh cũng lại như vậy. Nếu chung với phiền não, thời gọi là vô minh. Nếu chung với tất cả pháp lành, thời gọi là minh. Do đó nên ta nói không có hai tướng. Vì thế nên trước kia ta nói bò cái ăn cỏ phì nhị ở núi tuyết, thời sanh thuần chất đề hồ. Phật tánh cũng vậy. Này thiện nam tử, do vì phiền não che đậy nên chúng sanh chẳng thấy Phật tánh, như người phước bạc chẳng thấy được cỏ phì nhị. Như trong biển lớn, dầu đồng một vị mặn, nhưng trong đó cũng có nước ngọt ngon, vị đồng như sữa. Như nơi núi tuyết, dầu xanh dù cỏ thuốc, nhưng cũng có cỏ độc. Thân của các chúng sanh cũng lại như vậy. Dầu có giống trắng độc tứ đại, nhưng trong đó cũng có diệu dược, tức là Phật tánh. Phật tánh chẳng phải là pháp tạo tác làm ra, chỉ vì phiền não khách trần che khuất. Nếu chúng sanh nào dứt trừ được phiền não, thời liền thấy được Phật tánh, thành đạo vô thượng. Ví như giữa hư không, giăng mây nổi sấm, trên ngà của tất cả voi đều sanh bông. Nếu không có sấm nổ, thời bông không sanh. Phật tánh của chúng sanh cũng lại như vậy. Thường bị tất cả phiền não che khuất, nên chẳng thấy được. Vì thế nên ta nói chúng sanh không có ngã. Nếu được nghe kinh điển Đại Niết Bàn Di Diệu này, thời được thấy Phật tánh như bông hiện trên ngà voi. Dù nghe tất cả tam muội trong khế kinh mà chẳng nghe kinh Đại Niết Bàn này, thời chẳng biết được tướng Như Lai Di Diệu. Như lúc không có tiếng sấm, thời chẳng thấy được bông trên ngà voi. Nếu được nghe kinh này rồi, liền biết tạng Phật tánh của tất cả Như Lai nói, như trời sấm thấy bông trên ngà voi. Được nghe kinh này, liền biết tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Do nghĩa trên đây, nên nói Đại Niết Bàn là tạng Như Lai thêm lớn pháp thân, như lúc trời sấm, bông trên ngà voi nhờ đó mà được sanh thêm. Nếu có thiện nam tín nữ, có thể tập học kinh điển Di Diệu Đại Niết Bàn này, nên biết những người đây có thể báo được ân Phật, thật là đệ tử của Phật. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, Phật tánh như đã nói rất sâu, khó thấy, khó vào, hàng thanh văn duyên giác không thể đến được. Phật nói: Này thiện nam tử, đúng như lời ông vừa khen, chẳng trái lời nói của ta. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, Phật tánh ấy rất sâu, khó thấy, khó vào như thế nào? Phật nói: Này thiện nam tử, như trăm người mù đến lương y để trị bệnh mắt. Lúc đó lương y dùng kim vàng lột màng mắt của họ, lột xong giơ một ngón tay hỏi rằng: Thấy không? Người mù đáp rằng: Tôi vẫn chưa thấy. Lương y lại giơ hai ngón, ba ngón, người mù mới nói rằng: Thấy mờ mờ. Này thiện nam tử, kinh điển Đại Niết Bàn Di Diệu này, lúc Đức Như Lai chưa nói cũng lại như vậy. Vô lượng Bồ Tát dầu đầy đủ thực hành các ba la mật, nhẫn đến bậc thập trụ, vẫn còn chưa thấy được Phật tánh. Lúc Như Lai đã nói, mới thấy được chút ít. Lúc Bồ Tát này đã được thấy, đều nói rằng: Thế Tôn, lạ lùng thay, chúng tôi lưu chuyển thọ vô lượng sanh tử, thường bị vô ngã làm mê lầm. Này thiện nam tử, Bồ Tát này lên bậc thập địa, còn chưa thấy được Phật tánh rõ ràng, huống là hàng thanh văn, duyên giác mà có thể thấy đặng. Này thiện nam tử, ví như có người ngước mặt nhìn đoàn chim nhạn trên hư không. Nhìn kỹ, phưởng phất thấy dạng bầy nhạn. Bậc thập trụ Bồ Tát đối nơi Phật tánh, thấy biết được chút ít cũng lại như vậy, huống là hàng thanh văn duyên giác mà thấy biết được. Này thiện nam tử, ví như người say, đi trên đường xa, ngó thấy mập mờ. Bậc thập trụ Bồ Tát đối với Phật tánh, thấy biết được ít phần cũng như vậy. Này thiện nam tử, như người khát nước, đi trong đồng trống, khắp nơi tìm nước. Thấy có lùm cây, trong lùm có chim bạch hạc, người đó bị cơn khát bức ngặt, mê muội, chẳng phân biệt được là cây hay là nước. Đến lúc nhìn kỹ mới biết là chim bạch hạc cùng với lùm cây. Bậc thập trụ Bồ Tát đối với Phật tánh, thấy biết phần ít cũng như vậy. Này thiện nam tử, ví như có người ở trong biển lớn, nhẫn đến trăm ngàn do tuần, trông thấy chiếc thuyền lớn ở ngoài khơi xa, liền nghĩ rằng đó là chiếc thuyền hay là khoảng không. Nhìn lâu, trong tâm quyết định biết là thuyền lớn. Bậc thập trụ Bồ Tát ở trong tự thân, thấy Phật tánh cũng như vậy. Này thiện nam tử, ví như vị dương tử thân rất yếu đuối, dạo chơi suốt đêm, đến sáng ngày sau mắt mờ thấy không được rõ. Bậc thập trụ Bồ Tát dầu ở nơi thân mình thấy được Phật tánh nhưng chưa được rõ ràng cũng như vậy. Này thiện nam tử, ví như quan lại vì công sự suốt đêm trở về nhà chớp nhoáng thấy bầy trâu, liền nghĩ rằng đó là trâu ư hay là dãy nhà. Nhìn lâu dầu nhận là trâu mà còn chưa định chắc. Bậc thập trụ Bồ Tát dầu ở nơi thân mình thấy Phật tánh, chưa có thể định chắc cũng như vậy. Này thiện nam tử, như tỳ kheo trì giới, nhìn trong bát nước không có trùng mà thấy tướng trùng, liền nghĩ rằng trong nước đây là trùng hay là bụi đất. Nhìn lâu dầu biết là bụi nhưng chẳng rõ ràng. Bậc thập trụ Bồ Tát ở trong thân mình thấy Phật tánh chẳng được rõ ràng lắm cũng như vậy. Này thiện nam tử, ví như có người xa thấy đứa trẻ đứng trong bóng tối, liền nghĩ rằng đó là con vật, là chim hay là người. Nhìn lâu dầu nhận thấy là đứa trẻ nhưng vẫn chẳng rõ ràng. Bậc thập trụ Bồ Tát ở nơi thân mình thấy Phật tánh chẳng rõ ràng lắm cũng như vậy. Này thiện nam tử, ví như có người ở trong đêm tối thấy bức họa tượng Bồ Tát, liền nghĩ rằng đây là tượng Bồ Tát hay là tượng thiên thần. Nhìn lâu dầu nhận là tượng Bồ Tát nhưng chẳng rõ ràng. Bậc thập trụ Bồ Tát ở nơi thân mình thấy Phật tánh chẳng rõ ràng lắm cũng như vậy. Này thiện nam tử, Phật tánh ấy rất sâu như vậy, khó biết khó thấy, chỉ Phật biết rõ, chẳng phải hàng thanh văn duyên giác đến được. Người trí phải quan sát như vậy để rõ biết Phật tánh. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Phật tánh chi tế khó thấy như vậy, thế sao nhục nhãn mà có thể thấy được? Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát: Này thiện nam tử, như trời phi tưởng, phi phi tưởng kia cũng chẳng phải hàng nhị thừa biết được, chỉ tin theo khế kinh mà biết. Này thiện nam tử, hàng thanh văn duyên giác tinh thuận theo kinh Đại Niết Bàn này, tự biết thân mình có Phật tánh. Này thiện nam tử, vì thế nên phải tinh tấn tu tập kinh Đại Niết Bàn. Phật tánh đó chỉ Phật biết rõ, chẳng phải hàng thanh văn duyên giác đến được. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Thế Tôn, hàng chúng sanh phàm phu chẳng phải thánh đều nói có ngã. Phật nói: Ví như hai người làm bạn thân nhau, một người là dương tử, một người là dân hèn. Hai người đó thường qua lại nhau. Lúc đó người nghèo thấy dương tử có một con dao tốt, trong lòng thích muốn. Thời gian sau, dương tử mang dao trốn qua nước khác. Một hôm, người dân hèn ngủ nhờ nhà người khác, giữa giấc ngủ mơ nói con dao, con dao. Người nhà nghe được bắt nộp cho vua. Vua gạn hỏi: Nhà ngươi nói con dao nay ở đâu? Người dân hèn thuật rõ việc trước. Nay nhà vua dầu giết thần, banh xẻ tay chân, cũng không thể tìm được dao. Thần cùng Dương Tử giống là bạn thân, trước kia dầu mắt được thấy con dao, nhưng còn không dám chạm đến, huống lại cố ý lấy. Chùa lại hỏi, lúc nhà ngươi thấy dao, hình dạng giống thứ gì? Người dân hèn thưa, tâu đại dương, thần thấy con dao ấy giống như sừng dê đen. Vua nghe xong, vui mừng cả cười, bảo rằng, nhà ngươi chớ sợ, ta tha cho ngươi. Trong kho tàng của ta đều không có thứ dao ấy, huống là ngươi thấy con dao nơi Dương Tử. Lúc đó nhà vua lại hỏi các quan, các khanh từng thấy con dao đó chăng? Nói xong, vua liền băng. Triều thần liền lập Dương Tử khác lên làm vua. Tân Dương lại hỏi các quan, các khanh từng thấy con dao đó chăng? Hình dáng nó như thế nào? Các quan đồng tâu, chúng thần từng thấy hình nó như sừng dê đen. Vua nói, trong kho tàng của ta, chỗ nào mà có thứ dao hình dạng như vậy? Lần lượt bốn vị Tân Dương tra tìm con dao ấy đều chẳng đặng. Sau đó, vị Dương Tử đào vong ngày trước, trở về nước, được tôn làm vua. Khi lên ngôi xong, Tân Dương này lại hỏi các quan, các khanh có thấy con dao đó chăng? Hình dạng nó thế nào? Các quan tâu, chúng tôi đều thấy. Rồi đua nhau trình bày hình dáng của con dao. Người thì nói sắc dao thanh tịnh như hoa sen xanh, người lại nói hình như sừng dê, người thì nói dao màu hồng đỏ như lửa, người lại nói dao đen tuyền như rắn đen. Nhà vua cả cười bảo, các khanh đều chẳng thấy biết hình dáng thật của con dao của ta. Này thiện nam tử, Bồ Tát xuất hiện nơi đời nói tướng chân thiệt của ngã cũng như vậy. Nói xong bỏ đi, như Dương Tử mang con dao tốt trốn qua nước khác. Người phàm phu ngu mê cho rằng tất cả đều có ngã, có ngã. Như người dân hèn ngủ nhờ nhà người khác, mơ nói con dao, con dao. Hàng thanh văn duyên giác hỏi các chúng sanh tướng của ngã như thế nào? Đáp rằng, tôi thấy tướng của ngã lớn bằng ngón tay cái. Có kẻ nói như hột gạo, có kẻ nói như hột cỏ, cũng có kẻ nói tướng của ngã ở trong tâm, sáng rỡ như mặt trời. Những chúng sanh đó đều chẳng biết tướng của ngã, như các quan chẳng biết hình dáng của con dao. Bồ Tát nói tướng trạng của ngã, hàng phàm phu chẳng rõ biết, vọng tưởng ra các hình tướng của ngã, như những người nói hình dáng của con dao, giống như sừng dê đen, vân vân. Các hạng phàm phu đó tuần tự nối nhau mà sanh những tà kiến. Vì dứt những tà kiến đó, nên Đức Như Lai hiện ra đời nói pháp vô ngã. Dương Tử bảo các quan, trong kho tàng của ta không có thứ dao như vậy. Này thiện nam tử, hôm nay Đức Như Lai nói ngã chân thật gọi là Phật tánh. Phật tánh như vậy ở trong Phật pháp của ta, như con dao tốt kia. Thiện nam tử, nếu có kẻ phàm phu có thể nói đúng, đó chính là do vì tùy thuận Phật pháp vô thượng. Nếu có người khéo phân biệt tùy thuận tuyên nói kia đây, nên biết người đó chính là Bồ Tát.